Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trong niềm hân hoan của mầu nhiệm Chúa sống lại, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính gửi đến Đức Hồng y Gioan Battista Phạm Minh Mẫn, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, quý đức cha, quý linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân và toàn thể quý thính giả những lời cầu chúc thánh thiện và tốt đẹp nhất. Nguyện xin Đức Giêsu Kitô phục sinh là niềm hoan lạc sâu xa trong tâm hồn quý vị. Trong chương trình hôm nay, Chúa Nhật Phục sinh 31 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Chánh Khải sẽ gửi đến quý vị mục Mẹ Maria với tựa đề Lần hạt mân côi trong tháng 10 để cầu cho ơn hòa giải các tâm hồn, các dân tộc và cho nền hòa bình thế giới. Tông huấn Requiem Mensis October của Đức Phaolô VI. Và chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca Phục sinh. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu khổ nạn, hãy để cho hình người trên tấm khăn liệm thánh hướng nhìn lên thập giá Chúa Kitô. Trên đây là nội dung sứ điệp video Đức Thánh cha gửi đến các tín hữu nhân dịp khai mạc cuộc triển lãm qua truyền hình tấm khăn liệm thánh tại thành Torino, Bắc Italia, từ lúc 2 giờ rưỡi chiều thứ Bảy tuần thánh hôm qua, 30 tháng 3. Đây là lần thứ hai tấm khăn liệm này được trưng bày trên truyền hình, lần đầu tiên cách đây 40 năm, tức là ngày 23 tháng 11 năm 1973. Tuy giáo quyền công giáo không bao giờ xác quyết, nhưng vẫn có nhiều người vẫn tin rằng khăn liệm thánh ở thành Torino đã được dùng để liệm xác Chúa Giêsu. Khăn bằng vải gai dài 4,36 mét và rộng 1,10 mét. Trên khăn có in hình âm bản, giống như phim chụp hình, người tử tội chịu các cực hình rất phù hợp với các chi tiết trong các trình thuật phúc âm về cuộc thương khó của Chúa Cứu Thế, với những vết đóng đanh tại tay, chân, mão gai trên đầu, vết thương tại cạnh sườn. Trong sứ điệp video, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tôi cũng đặt mình cùng với anh chị em trước tấm khăn liệm thánh và cảm tạ Chúa đấng cho chúng ta cơ hội này với những phương tiện ngày nay. Tuy cuộc triển lãm diễn ra dưới hình thức này, nhưng hành động của chúng ta không phải chỉ là quan sát, nhưng là tôn kính, là một cái nhìn với kinh nguyện. Tôi muốn nói hơn nữa, đó là để cho ta được ngắm nhìn. Khuôn mặt trên tấm khăn có đôi mắt khép lại, đó là khuôn mặt của một người chết, nhưng đang nhìn chúng ta một cách huyền nhiệm và trong thinh lặng đang nói với chúng ta.
Đức Thánh Cha giải thích rằng, người trong tấm khăn liệm mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu thành Nazareth. Hình ảnh này được in trên tấm khăn, nói với tâm hồn chúng ta và thúc đẩy chúng ta bước lên núi Canvê, nhìn ngắm cây thập giá chìm đắm trong thinh lặng hùng hồn của tình thương. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, vậy chúng ta hãy để cho cái nhìn ấy đến với chúng ta, cái nhìn ấy không tìm đôi mắt chúng ta, nhưng tìm con tim chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe điều hình ảnh ấy muốn nói với chúng ta trong thinh lặng, vượt qua chính cái chết. Qua tấm khăn liệm thánh, lời duy nhất và cuối cùng của Thiên Chúa đến với chúng ta, đó là tình thương nhập thể, nhập vào lịch sử chúng ta. Đó là tình thương từ bi của Thiên Chúa đã mang lấy trên mình toàn thể sự ác của thế giới để giải thoát chúng ta khỏi sự thống trị của sự ác. Khuôn mặt bị biến dạng ấy giống như bao nhiêu khuôn mặt của những người bị thương tổn vì cuộc sống không tôn trọng phẩm giá của họ, vì chiến tranh, vì bạo lực đập trên những người yếu thế nhất. Nhưng khuôn mặt trong khăn liệm thông truyền một an bình sâu xa. Thân mình bị hành hạ ấy diễn tả một sự huy hoàng cao cả, như thể tỏa ra một năng lực bị giữ lại nhưng mạnh mẽ, và như thể nói với chúng ta rằng, còn hãy tin tưởng, đừng mất hy vọng. Sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, sức mạnh của Đấng Phục Sinh chiến thắng tất cả.
Vatican, lúc 8 giờ rưỡi tối thứ Bảy tuần Thánh hôm qua, 30 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ vọng phục sinh tại đền thờ Thánh Phêrô và ban bí tích khai tâm, rửa tội, thêm sức và mình Thánh Chúa cho 4 dự tòng. 4 tân tòng vừa nói có một người Mỹ gốc Việt 17 tuổi, anh Anthony Trần Định, một người Albany 30 tuổi, một người Nga cũng 30 tuổi và một người Ý 23 tuổi. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 30 hồng y tại tòa thánh trước sự hiện diện của các giám mục và khoảng 9.000 tín hữu. Phần thánh ca do ca đoàn Sistina gồm hơn 40 ca viên và ca đoàn mẹ giáo hội gồm 160 ca viên đảm trách. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa trình thuật phúc âm về các phụ nữ đến mộ Chúa, tâm tình thất vọng vì Thầy đã chết, nhưng trong tâm hồn họ vẫn còn lòng kính mến đối với Thầy. Nhưng chính lúc đó một sự kiện mới mẻ đã đảo lộn cuộc sống của họ. Họ thấy ngôi mộ mở toang và không thấy xác Chúa. Sự mới mẻ thường làm cho chúng ta sợ hãi, kể cả sự mới mẻ mà Thiên Chúa mang đến cho chúng ta, sự mới mẻ mà Thiên Chúa yêu cầu chúng ta. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chúng ta đừng khép kín đối với sự mới mẻ mà Thiên Chúa muốn đưa vào cuộc sống chúng ta. Chúng ta thường mệt mỏi, thất vọng, buồn sầu. Chúng ta cảm thấy gánh nặng tội lỗi chúng ta và nghĩ mình không thể vượt thắng. Chúng ta đừng khép kín vào mình, đừng đánh mất niềm tin thác, đừng bao giờ cam chịu. Không có hoàn cảnh nào mà Thiên Chúa không thể thay đổi. Không có tội lỗi nào mà Ngài không thể tha thứ nếu chúng ta cởi mở đối với Chúa. Trong phần rước lễ, 120 linh mục đã phong pháp mình Thánh Chúa cho các tín hữu. Lúc 10 giờ 15 phút sáng Chủ nhật hôm nay, 31 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô và sau đó Ngài công bố sứ điệp phục sinh với phép lành toàn xá. Theo thói quen từ 28 năm nay, Hiệp hội các nhà trồng hoa tại Hòa Lan đã tặng Đức Thánh Cha khoảng 40.000 bông hoa đủ loại, đặc biệt là các hoa màu trắng và màu vàng, màu cờ Vatican, để trang điểm khu vực bàn thờ trên thềm đền thờ Thánh Phêrô, biến địa điểm này trở thành một vườn hoa thật đẹp. Tổng cộng đã có hàng trăm đài truyền hình tại gần 70 quốc gia truyền đi thánh lễ và buổi công bố sứ điệp phục sinh.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các tín hữu, thập giá là câu trả lời của Thiên Chúa đối với sự ác trên thế giới, và Ngài mời gọi các tín hữu hãy tín thác nơi tình thương bao la của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài huấn dụ ngắn vào cuối buổi đi đàng thánh giá trọng thể tối thứ Sáu tuần Thánh 29 tháng 3 vừa qua tại hí trường Colosseo ở Roma từ lúc 21 giờ 15. Ngài nói, anh chị em thân mến, tôi cảm ơn anh chị em đã tham dự đông đảo giờ phút cầu nguyện nồng nhiệt này, và tôi cảm ơn tất cả những người đã hiệp thông với chúng ta qua các phương tiện truyền thông, nhất là những người bệnh tật và già yếu. Tôi không muốn thêm nhiều lời, trong đêm này chỉ có một lời được lưu lại, đó chính là thập giá. Thập giá Chúa Giêsu là lời mà Thiên Chúa trả lời cho sự ác của thế giới. Nhiều khi chúng ta thấy Thiên Chúa có vẻ không trả lời cho sự ác và Ngài giữ im lặng. Trong thực tế, Thiên Chúa đã nói, đã trả lời, và câu trả lời của Ngài là thập giá Chúa Kitô, đó là lời yêu thương, từ bi, tha thứ, và đó cũng là sự phán xét. Thiên Chúa xét xử chúng ta bằng cách yêu thương chúng ta. Nếu ta đón nhận tình thương của Ngài, ta sẽ được cứu thoát. Nếu ta từ khước, thì sẽ bị kết án, không phải do Ngài, nhưng do chính chúng ta, vì Thiên Chúa không lên án, Ngài chỉ yêu thương và cứu vớt.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em thân mến, lời của thập giá cũng là câu trả lời của các tín hữu Kitô đối với sự ác đang tiếp tục tác động trong và quanh chúng ta. Kitô hữu phải đáp lại sự ác bằng điều thiện, vác lấy thập giá như Đức Chúa Giêsu. Tối hôm nay, chúng ta đã nghe chứng từ của các anh chị em chúng ta từ Liban. Chính họ đã soạn các bài suy niệm thật hay và kinh nguyện này. Tôi thành tâm cảm ơn họ vì việc phục vụ này, và nhất là chứng tá mà họ trình bày cho chúng ta. Chúng ta đã thấy điều đó khi Đức Giáo Hoàng Biển Đức đến Liban. Chúng ta đã thấy vẻ đẹp và sức mạnh của tình hiệp thông của các tín hữu ở phần đất này, và tình bạn của bao nhiêu anh chị em Hồi giáo và nhiều người khác. Đó là một dấu hiệu cho Trung Đông và cho toàn thế giới, một dấu hiệu hy vọng. Vậy chúng ta hãy tiếp tục đàn thánh giá này trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta hãy cùng nhau tiến bước trên con đường thập giá, tiến bước và mang trong con tim lời yêu thương và tha thứ này. Chúng ta hãy tiến bước trong niềm chờ đợi sự phục sinh của Chúa Giêsu, đấng yêu thương chúng ta dường nào. Trước sự kiện của hàng chục ngàn tín hữu và hàng trăm triệu người khác, trong đó có hơn 7 triệu người tại Italia, tham dự qua các phương tiện truyền thông, nhất là truyền hình trên thế giới, thập giá đã lần lượt được vác đi qua 14 chặng bên trong hí trường Colosseo do Đức Hồng Y Vallini, giám quản Roma, một gia đình Italia, một gia đình Ấn Độ, một người khuyết tật, hai chủng sinh người Hoa, các tín hữu từ Liban, Nigeria và Brazil, vân vân.
Vatican hôm qua 30 tháng 3, Phó Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Ciro Benedettini bác bỏ tin của một vài báo chí cho rằng Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 có thể trở về Đức và hư dưỡng trong một tu viện. Cha Benedettini gọi tin này là vô căn cứ. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đang cư ngụ tại Castel Gandolfo trong khi chờ đợi đan viện Mẹ Giáo Hội ở nội thành Vatican được tu bổ xong để về lưu ngụ tại đây, có thể là từ đầu tháng 5 sắp tới.
Semeran, Đức cha Johannes Maria Trilaksianta Bijasumakta, tổng giám mục giáo phận Semeran bên Indonesia, mạnh mẽ lên án nạn bạo lực chống lại các tín hữu Kitô tại nước này, cũng như chống lại các nhóm chủng tộc và tôn giáo thiểu số. Đức tổng giám mục Bijasumakta bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp phục sinh. Ngài cũng phê bình sự kiện một số thủ phạm của những vụ bạo hành ấy được sự ủng hộ của một vài đảng phái chính trị. Trong số 242 triệu dân ở Indonesia, gần 90% là tín đồ Hồi giáo. Số các tín hữu Công giáo và Tin lành chỉ vào khoảng 8%. Trong những năm gần đây, thường xảy ra những vụ đụng độ về chủng tộc và tôn giáo tại nước này.
Cairo, hơn 4.000 tín hữu Kitô từ Ai Cập đến Jerusalem để dự lễ phục sinh, tức là tăng 40% so với năm ngoái. Báo Al-Masru Al-Yum số ra ngày 29 tháng 3 vừa qua ở Cairo đưa tin trên đây và cho biết hãng máy bay Air Sinai thực hiện 4 chuyến bay mỗi ngày từ thủ đô Cairo của Ai Cập đến Tel Aviv của Israel. Tham gia các cuộc hành hương này có cả các tín hữu chính thống Cốp lẫn Công giáo. Trong khi Giáo hội Công giáo cử hành lễ phục sinh vào ngày Chủ nhật hôm nay 31 tháng 3, thì một số giáo hội Kitô khác cử hành vào ngày mùng 5 tháng 5 tới đây. Sở dĩ các tín hữu chính thống Copt Ai Cập có thể hành hương sang Israel là vì Đức Tân Thượng Phụ Tawadros II đã bãi bỏ lệnh cấm mà vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Thượng Phụ Shenouda III ban hành trước đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Cùng chết với Đức Kitô để được sống lại với Ngài.
Quý vị thính giả thân mến, chết là một sự ra đi. Khi một người thân qua đời, cho dẫu thân xác của họ vẫn còn ở bên cạnh chúng ta, nhưng thực sự họ đã từ giã chúng ta để đến một nơi không ai biết và chúng ta cũng chẳng thể theo họ. Như vậy, đối với chúng ta, cái chết của chúng ta là một sự ra đi vĩnh viễn, một sự ra đi không bao giờ quay trở lại. Nhưng với cái chết và phục sinh của mình, Đức Giê-xu đã phá vỡ quy luật đó. Trong trường hợp của Đức Giê-xu, một điều hoàn toàn mới đã xuất hiện, một sự kiện làm biến đổi cả thế giới. Chính Đức Giê-xu đã nói với các môn đệ: Thầy ra đi và Thầy sẽ trở lại với anh em. Đức Giê-xu ra đi và phải ra đi, nhưng ra đi để quay lại và hiện diện một cách trọn vẹn với các môn đệ của Ngài, cũng như với mỗi người chúng ta. Ngang qua cái chết, Đức Giê-xu đi vào sự hiện diện đầy yêu thương với Chúa Cha. Cái chết của Ngài là một hành động của tình yêu và phần tình yêu, mà đã là tình yêu thì bất tử. Do đó, sự ra đi của Ngài đã biến đổi thành một cuộc trở về, thành một hình thức hiện diện mới mẻ, vốn không bao giờ chấm dứt nữa. Như vậy, vì tình yêu thương dành cho Chúa Cha và cho con người, Đức Giê-xu đã chấp nhận một cuộc ra đi như một cuộc xuất hành đầy đau đớn. Và với hành động này của tình yêu, Ngài đã trở lại trong vinh quang, trong tình yêu tròn vẹn với Chúa Cha và cho con người, để được ở lại và hiệp thông tròn vẹn trong tình yêu với Cha và với con người. Quý vị thính giả thân mến, để được sống lại hay trở lại như Đức Giê-xu, mỗi người chúng ta cũng cần phải ra đi, phải ra khỏi chính mình, ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình để hướng đến tha nhân. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta, bước theo Đức Kitô nghĩa là chúng ta phải ra khỏi cái tôi của mình, để bước vào một cuộc gặp gỡ với người khác, để bước vào cuộc đời của họ, những người mà chúng ta cần thấu hiểu, an ủi và đỡ nâng. Ra khỏi mình có nghĩa là chúng ta ra khỏi lối sống đức tin mệt mỏi và nhàm chán thường ngày, ra khỏi cám dỗ khép mình lại trong cái tôi của chính mình, để đến với người khác tha thứ, yêu thương và quan tâm đến họ. Nhiều lúc đòi hỏi chúng ta phải làm một cuộc xuất hành, một cuộc ra đi, ra khỏi cái tôi ích kỷ và hẹp hòi của chính mình. Để có thể ra khỏi mình, nhiều lúc chúng ta phải cảm nhận thật khó khăn. Nó tựa như một cuộc xuất hành, một cuộc khổ nạn của chính Đức Giê-xu. Để sống lối sống này, chắc chắn chúng ta phải từ bỏ, phải chấp nhận khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, đó là con đường duy nhất, con đường mà Đức Giê-xu đã đi và đã nêu gương cho chúng ta. Để cảm nếm vinh quang như Ngài, chúng ta còn phải chịu đau khổ với Ngài. Chính Đức Giê-xu nói, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nó chết đi, nó mới sinh nhiều bông hạt. Ai yêu quý mạng sống của mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được mạng sống đời đời. Đức Giê-xu đã chấp nhận ra đi, và Ngài đã quay lại trong vinh quang và hạnh phúc. Ngài trao ban cho chúng ta một niềm hy vọng, nếu chúng ta cũng chấp nhận ra khỏi chính mình như Ngài, chúng ta cũng sẽ đón nhận được niềm vui và hạnh phúc phục sinh như Ngài. Quả thật, Đức Kitô phục sinh không chỉ giới hạn cho chính bản thân Ngài, nhưng còn là một Adam mới, nghĩa là hàm chứa trong Ngài tất cả loài người. Và phục sinh là sự báo trước niềm hy vọng cho tất cả thành phần nhân loại, là chi thể của Ngài. Bởi vậy Thánh Phaolô mới khẳng định, nếu Đức Kitô đã không sống lại, chúng ta là những người khốn khổ nhất trong mọi người. Mỗi lần chúng ta dám chấp nhận ra khỏi mình, chấp nhận ra đi, chúng ta hãy nhìn sâu thẳm vào trái tim mình để cảm nhận được niềm vui và niềm hạnh phúc của Đức Giê-xu phục sinh hiện diện rất sống động trong trái tim của mỗi người chúng ta. Nhờ đó, chúng ta có đủ can đảm đón nhận thập giá hàng ngày trong vui tươi. Bởi vì một chút gian truân trong thời hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời. Đó là sự hoán chuyển lạ lùng được thực hiện trong Đức Kitô phục sinh. Ngài là điểm hẹn của sự sống mới mà chúng ta đang hướng tới.
Phần thứ ba của buổi phát, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Lần hạt mân côi trong tháng 10 để cầu cho ơn hòa giải các tâm hồn, các dân tộc và cho nền hòa bình thế giới.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, 3 năm sau khi công bố thông điệp Christi Matri của Mẹ Chúa Kitô, ngày 7 tháng 10 năm 1969, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI công bố tông huấn Recurrens Mensis October, tháng 10 lại trở về. Mục đích của tông huấn là để khích lệ hàng giám mục, linh mục và tín hữu của toàn thể giáo hội công giáo lần hạt mân côi trong tháng 10 khẩn nài sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria để hòa giải tâm trí các dân tộc và cho hòa bình rạng ngời trên thế giới. Mở đầu tông huấn, Đức Phaolô VI ghi nhận rằng tháng 10 trở về cống hiến cho Ngài một lần nữa, dịp mời gọi toàn dân Kitô thực hành một hình thức cầu nguyện rất thân thiết với lòng sùng kính Kitô và đã không hề mất đi tính cách thời sự của nó giữa các khó khăn hiện nay. Đó là thói quen lần hạt mân côi kính Đức Trinh Nữ Maria rất thánh. Ý chỉ mà Đức Phaolô VI muốn đề nghị với tất cả mọi con cái giáo hội trong năm 1969, đó là cầu nguyện cho hòa bình giữa các con người và các dân tộc với nhau, vì xem ra nó là điều nghiêm trọng và cấp thiết hơn cả. Đức Thánh Cha ghi nhận, mặc dù có vài tiến bộ và hy vọng hợp pháp, nhưng các xung khắc gây chết chóc vẫn tiếp tục, có nhiều điểm nóng mới xuất hiện, và người ta thấy cả các Kitô hữu cũng chống đối nhau nhân danh chính tin mừng tình yêu. Giữa chính lòng giáo hội, biểu lộ các hiểu lầm giữa các tín hữu, và họ tố cáo và lên án lẫn nhau. Vì thế nên hoạt động và cầu nguyện cho hòa bình là điều cấp thiết hơn bao giờ hết. Ngoài ra còn có một kỷ niệm mời gọi Kitô hữu làm điều nói trên với nhiều tin tưởng hơn nữa. Đó là kỷ niệm 400 năm Đức Giáo Hoàng Pio V công bố tự sắc Consueverum Romani Pontifices. Qua đó, Thánh Giáo Hoàng Pio V định nghĩa hình thái kinh mân côi như vẫn còn dùng ngày nay trong một thời đại nhiễu nhương đối với giáo hội và thế giới. Trung thành với gia tài thánh thiện như thế là nơi mà người dân Kitô đã không bao giờ ngừng kín múc lấy sức mạnh và lòng can đảm. Chúng tôi khuyến khích hàng giáo sĩ và các tín hữu liên lỉ xin Thiên Chúa ban ơn hòa bình và hòa giải cho tất cả mọi người và mọi dân tộc với nhau qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria.
Tiếp tục tông huấn, Đức Phaolô VI giải thích các lý do tại sao phải cầu nguyện cho hòa bình. Hòa bình chắc chắn là công trình của con người. Nó là thiện ích chung và phải là sự lo lắng liên lỉ của tất cả mọi người, đặc biệt là của những người có trách nhiệm lãnh đạo các quốc gia và các dân tộc. Nhưng ai mà lại không có phần trách nhiệm đối với những gì liên quan tới cuộc sống và hòa bình của một gia đình, một doanh nghiệp hay một hiệp hội? Mặc dù có nhiều thiện chí, nhưng cũng có biết bao lợi lộc trái nghịch, biết bao nhiêu biểu lộ ích kỷ, biết bao nhiêu đối kháng gay gắt, biết bao nhiêu cạnh tranh đối nghịch. Ai lại không trông thấy sự cần thiết của một hành động liên tục từ phía từng người và tất cả mọi người để cho tình yêu chiến thắng các bất hòa và hòa bình được thiết lập trong kinh thành của con người? Nhưng hòa bình cũng là công trình của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã đổ đầy trong các con tim ước muốn nồng cháy hòa bình. Chính người thúc đẩy chúng ta cộng tác vào đó, mỗi người theo phận mình và người nâng đỡ các năng lực yếu đuối và các ý chí chao đảo của chúng ta cho mục đích ấy. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta một tâm hồn bình an và củng cố nơi chiều sâu và ổn định các cố gắng hòa bình của chúng ta. Như vậy, lời cầu nguyện, qua đó chúng ta xin ơn hòa bình là một đóng góp không thể thiếu được cho việc thiết lập hòa bình. Chính qua Chúa Kitô, nơi mọi ơn thánh được ban cho chúng ta mà chúng ta có thể chuẩn bị cho mình đón nhận ơn hòa bình. Và làm sao chúng ta lại sẽ không ước ao tìm kiếm sự nâng đỡ dọc con đường của chúng ta, nơi sự bầu cử của Đức Maria, mẹ người, mà tin mừng vén mở cho chúng ta thấy rằng đã tìm thấy ơn nghĩa trước mặt Thiên Chúa. Đức Trinh Nữ khiêm hạ làng Nazareth đã trở thành mẹ của Hoàng tử Hòa Bình, của Đấng đã sinh ra dưới dấu chỉ Hòa Bình và đã loan báo trước mặt thế giới, phúc cho những người xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Tin mừng dạy cho chúng ta biết rằng Đức Maria nhạy cảm đối với các nhu cầu của con người. Tại làng Cana, mẹ không ngần ngại can thiệp cho niềm vui của dân làng đã được mời tới dự tiệc cưới. làm sao mẹ sẽ lại không can thiệp cho hòa bình, cho thiện ích quý báu này, nếu chúng ta biết khẩn nài mẹ với con tim chân thành. Công đồng Trung Vatican II đã nhắc cho chúng ta biết điều đó. Đức Maria tiếp tục bầu cử bên cạnh con mẹ cho các con cái mẹ trên trái đất. Chúa Kitô đã trả lời một cách quảng đại cho đấng đã nói với người các lời đơn sơ này, họ hết rượu rồi. Làm sao người sẽ lại không trả lời với cùng sự rộng rãi ấy cho một lời xin khác, chúng không có hòa bình. Trong phần thứ hai của tông huấn tựa đề Lời cầu nguyện của chúng ta cho hòa bình, Đức Phaolô VI viết: Nếu mỗi người trong mức độ các sức lực và trách nhiệm của mình có bổn phận phải lo lắng cho công lý và hòa bình trên thế giới, thì mỗi tín hữu Kitô sẽ lưu tâm xin mẹ Maria cầu nguyện cho chúng ta và với chúng ta để ơn hòa bình được ban cho chúng ta, ơn hòa bình mà chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta. Còn hơn thế nữa, khi suy gẫm các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, theo gương mẹ Maria, chúng ta sẽ học trở thành các linh hồn hòa bình qua sự tiếp xúc yêu thương và liên lỉ với Chúa Giêsu và với các mầu nhiệm cuộc sống cứu chuộc của người.
Tiếp đến, Đức Phaolô VI mời gọi tất cả mọi thành phần giáo hội cầu nguyện cho hòa bình. Các trẻ em và người trẻ mà tương lai bị liên lụy trong sự biến đổi đang lôi cuốn thế giới. Ước chi các bậc cha mẹ và các người giáo dục và tất cả mọi linh mục lưu tâm làm cho chúng trở thành các linh hồn cầu nguyện. Các người đau yếu và già cả là những người đôi khi để cho mình bị rơi vào chán nản trong sự vô ích bề ngoài của họ. Ước chi họ tái khám phá ra sức mạnh quyền năng của lời cầu nguyện và trở thành các người yêu thương một cách bình an lôi kéo tới suối nguồn hòa bình. Các người trưởng thành, vất vả suốt ngày, các cố gắng của họ sẽ đem lại kết quả lớn hơn nếu chúng toát ra từ một đời cầu nguyện. Khi trở thành những người kiên trì sùng kính mẹ Maria, họ sẽ hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu hơn. Nhiều người trong các bậc cha anh của chúng ta trong đức tin đã trải qua kinh nghiệm sống động này. Các linh hồn được thánh hiến mà cuộc sống noi gương mẹ Maria phải luôn luôn được cột buộc một cách chặt chẽ hơn vào cuộc đời của Chúa Kitô như là một dải tỏa ánh sáng sứ điệp tình yêu và hòa bình của người. Các giám mục và các linh mục, các cộng sự viên của các ngài, các vị có sứ mệnh đặc biệt là cầu nguyện nhân danh giáo hội cho toàn dân được giao phó cho các vị, còn hơn thế nữa, cầu nguyện cho toàn thế giới. Làm sao các vị lại sẽ không phải đạt tới lời khẩn nài của Đức Maria trong lời cầu nguyện bí mật thân tình của các vị được? Trong ước mong hòa bình nồng cháy này là hoa trái của thần khí, chúng ta tất cả như các tông đồ trong nhà tiệc ly, chúng ta sẽ hiệp nhất trong lời cầu nguyện cùng với Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu.
Chúng ta sẽ cầu nguyện cho tất cả những ai hoạt động cho hòa bình trên thế giới, từ ngôi làng khiêm tốn nhất cho tới các cơ quan quốc tế lớn lao nhất. Ngoài sự khích lệ và lòng biết ơn của chúng ta, họ cũng có quyền được chúng ta cầu nguyện cho. Đẹp thay trên núi đồi, bước chân sứ giả của tin mừng, của người loan báo bình an, đem tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ. Chúng ta sẽ cầu nguyện để thức tỉnh khắp nơi ơn gọi của những người hoạt động cho hòa bình, cho các người thợ của sự hòa hợp và hòa giải giữa các con người và các quốc gia với nhau. Chúng ta sẽ cầu nguyện để cho các khuynh hướng bè phái và kỳ thị chủng tộc, thù hận và ác độc bị tận diệt khỏi tất cả mọi con tim, bắt đầu từ con tim của chúng ta, vì chúng luôn luôn là suối nguồn làm nảy sinh ra chiến tranh và chia rẽ. Bởi vì nếu sự giữ quyền năng thì ơn thánh còn quyền năng hơn nữa. Chúng ta sẽ cầu xin đấng đã chết cho tội lỗi chúng ta, tái hiệp nhất các con cái Thiên Chúa tản mát lại. Chúng ta sẽ cầu nguyện để tái tạo giữa tất cả con cái giáo hội một bầu khí tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, đối thoại và khoan dung với nhau. Chúng ta sẽ cầu nguyện để khi nhận biết chúng ta khác biệt nhau, tất cả chúng ta đều thấy rằng mình bổ túc cho nhau trong chân lý và trong tình bác ái của Chúa Kitô. Theo lời khích lệ của tông đồ Phaolô, hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Đừng xét đoán nhau. Nước Thiên Chúa là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau. Trong phần cuối cùng của tông huấn, Đức Phaolô VI khẳng định Ngài không ngừng làm việc và cầu nguyện cho hòa bình, vì Ngài là giám quản của Đấng là sự bình an của chúng ta trong con người của mình, người đã giết chết thù hận và đã thiết lập hòa bình. Cùng với thánh nhân, Đức Phaolô VI khuyến khích tín hữu hãy sống xứng đáng với ơn gọi đã nhận lãnh, ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại, hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất tinh thần trong mối dây hòa bình.
Ước chi việc năng suy gẫm các mầu nhiệm cứu độ làm cho tín hữu trở thành các người hoạt động cho hòa bình, phù hợp với hình ảnh của Chúa Kitô theo gương mẹ Maria. Ước chi kinh mân côi trong hình thái đã được Đức Pio V thiết định, cũng như trong các hình thái mới mẻ hơn được phép theo các nhu cầu ngày nay, thực sự là một lời cầu nguyện công khai vĩ đại và phổ quát trước các nhu cầu bình thường và ngoại thường của giáo hội thánh thiện, của các quốc gia và toàn thế giới như Đức Gioan 23 mong ước và đã trở thành một việc tôn sùng của giáo hội. Qua lời cầu nguyện này với mẹ Maria, mẹ rất thánh của Thiên Chúa và là mẹ chúng ta sẽ góp phần thành toàn lời khấn hứa của công đồng rằng tất cả mọi tín hữu đổ tràn các lời cầu liên lỉ nơi mẹ Thiên Chúa và là mẹ loài người, để với các lời cầu của người, mẹ trợ giúp các của đầu mùa của giáo hội, cả khi giờ đây đã được nâng cao trên trời, trên mọi chân phước và các thiên thần, trong sự hiệp thông của tất cả các thánh. Mẹ bầu cử bên cạnh con mẹ để mọi gia đình dân nước đã mang danh Kitô cũng như các dân nước còn chưa biết đấng cứu thế của họ, trong hòa bình và hòa hợp được hiệp nhất trong một dân duy nhất của Thiên Chúa, hầu vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Với ý chỉ đó, trong khi mời gọi các hiền huynh đáng kính và các con cái dấu yêu sốt sắng lần hạt mân côi trong tháng 10, chúng tôi hết lòng ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Ban hành tại Roma gần Thánh Phêrô ngày 7 tháng 10 năm 1969, năm thứ bảy triều đại giáo hoàng của chúng tôi, Phaolô VI giáo hoàng.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiếng Chuông Phục Sinh của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.
Hallelujah, hallelujah. trong muôn câu ca chúc tụng, cảm mến hồng ân Chúa đã ban cho nhân trần một cuộc đời đầy tình chưa luôn gắn bó, dìu dắt muôn người đi trên đường đầy thánh ân.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu khổ nạn, hãy để cho hình người trên tấm khăn liệm thánh hướng nhìn lên thập giá trước Kitô. Cũng tin Vatican, lúc 8 giờ rưỡi tối thứ bảy tuần thánh hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ vọng phục sinh tại đền thờ Thánh Phêrô và ban bí tích khai tâm, rửa tội, thêm sức và mình Thánh Chúa cho 4 dự tòng. Trong đó có một người Mỹ gốc Việt, Roma, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các tín hữu, thập giá là câu trả lời của Thiên Chúa đối với sự ác trên thế giới, và Ngài mời gọi các tín hữu hãy tín thác nơi tình thương bao la của Thiên Chúa.
Trước khi tạm biệt quý vị thính giả, một lần nữa toàn ban Việt ngữ Đài Vatican thành thật cầu chúc quý vị một mùa phục sinh, hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong các buổi phát ngày mai, thứ hai phục sinh, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phóng sự buổi Đức Thánh Cha Francisco dâng thánh lễ và đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô phục sinh ban muôn ơn lành cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong các buổi phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Nữ Vương.